Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 26 tháng 4, 2010.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cho Việt Nam vay 100 triệu đô la để cải thiện hệ thống thủy lợi vùng châu thổ sông Hồng.
ASEAN công khai thừa nhận bất lực trong việc bảo đảm bầu cử tự do tại Miến Điện.
Phe áo đỏ Thái Lan ngăn chặn không cho lực lượng an ninh địa phương về tiếp ứng cho thủ đô Bangkok.
Trung Quốc lại bị tố cáo gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2009.
Hàn Quốc nghi ngờ một viên tướng Bắc Triều Tiên được phục hồi cấp bậc nhờ bắn chìm tàu Cheonan.
Iran thử nghiệm tên lửa để thị uy vào lúc ngành ngoại giao cố tránh các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc.
Cánh hữu Hungary thắng lớn trong vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trọng lượng các quốc gia đang vươn lên trong ngân hàng thế giới dù được nâng cao nhưng chưa thực sự quan trọng.
Vụ tai tiếng bê bối của ngân hàng Goldman Sachs có thể đã bị báo chí thổi phồng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California. Kính thưa quý vị, hôm nay đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết định chế này đã chấp thuận cấp cho Việt Nam 100 triệu đô la tín dụng trong khuôn khổ dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi tại vùng châu thổ sông Hồng. Ông Dennis Ellingson, chuyên gia quản lý nguồn tài nguyên của Ban Đông Nam Á thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho biết là dự án được tài trợ nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân lực có trình độ và cơ sở hạ tầng không phù hợp. Châu thổ sông Hồng là một trong hai vựa lúa của Việt Nam, và nơi đây sử dụng tới 80% lượng nước của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, được xây dựng cách nay khoảng 50 năm. Hiện có khoảng gần 2 triệu người sống nhờ vào hệ thống này. ADB cấp cho Việt Nam khoản tín dụng 100 triệu đô la với các điều kiện ưu đãi. Thời hạn vay là 32 năm, trong 8 năm đầu lãi suất là 1%, thời gian còn lại có lãi suất là 1,5%. Một phần của khoản tín dụng này được dùng để tài trợ cho việc đào tạo, nâng cao trình độ các kỹ sư thủy nông Việt Nam. Một khu đại học xá sẽ được xây dựng ở Việt Nam để có thể đón nhận 13.400 sinh viên và 800 thực tập sinh. Chính phủ Việt Nam và Pháp cũng tham gia tài trợ dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi vùng châu thổ sông Hồng. Cơ quan phát triển Pháp, Agence Française de Développement, cấp 20 triệu đô la tín dụng, và chính phủ Việt Nam sẽ chi ra 51 triệu đô la. Còn trong lĩnh vực du lịch, du khách nước ngoài sẽ được miễn lệ phí nhập cảnh Việt Nam trong tháng 8 và tháng 9 năm nay. Theo báo chí trong nước, chính phủ Việt Nam đã chấp thuận đề nghị của Tổng cục Du lịch miễn lệ phí cho du khách ngoại quốc nhập cảnh trong giai đoạn thực hiện chiến dịch bán hàng giảm giá trong khuôn khổ chương trình kích cầu du lịch 2010. Chương trình này mang tên Việt Nam, điểm đến của bạn. Thời gian miễn lệ phí nhập cảnh là tháng 8 và tháng 9 năm nay. Bên cạnh đó, du khách mua hàng còn được hoàn lại thuế trị giá gia tăng TVA nếu mua hàng trong giai đoạn nói trên.
ASEAN công nhận bất lực trong việc bảo đảm bầu cử tự do tại Miến Điện. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Hồng Kông, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Surin Pitsuvan tuyên bố, xin trích, khối này không thể giải quyết các vấn đề của khu vực bằng một chiếc đũa thần, hết lời dẫn. Theo ông, ASEAN cũng không thể bảo đảm là Miến Điện sẽ tổ chức bầu cử tự do trong năm nay. Đối với Tổng thư ký ASEAN, việc đối lập Miến Điện tẩy chay cuộc bầu cử được dự trù tổ chức vào đầu tháng 11 sắp tới thực sự là một vấn đề. Xin nhắc lại là chính quyền quân sự Miến Điện đã sửa đổi luật cấm các tù nhân tham gia vào các đảng phái chính trị. Luật bầu cử mới này nhằm loại nhà đối lập Aung San Suu Kyi đang bị quản thúc tại gia. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo coi đây là một bộ luật không công bằng và do vậy đã quyết định không tham gia tranh cử. Cộng đồng quốc tế thì đã lên tiếng chỉ trích tập đoàn quân sự Miến Điện làm mất uy tín của cuộc bầu cử. ASEAN thường bị chỉ trích là bất lực để giải quyết các vấn đề nội bộ. Về điểm này, ông Surivan khẳng định, ASEAN luôn đóng một vai trò duy trì hòa bình và thúc đẩy kinh tế trong khu vực. Tổng thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á nhấn mạnh, vai trò ngày càng lớn của ASEAN trên trường quốc tế sẽ giúp khối này đóng một vai trò trung gian một cách hữu hiệu, kể cả trong cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thái Lan, phe áo đỏ ngăn chặn các lực lượng an ninh trên toàn quốc tiến về Bangkok. Vào hôm nay, phe áo đỏ ở Thái Lan tuyên bố để đề phòng phong trào chống chính phủ bị đàn áp, phe này đã quyết định mở chiến dịch trên toàn quốc nhằm ngăn chặn không cho các lực lượng an ninh kéo về thủ đô Bangkok. Tuần trước, nhiều tiếng nói trong phong trào chống chính phủ lo ngại Thủ tướng Abhisit sử dụng bạo lực để đàn áp người biểu tình. Một trong số những lãnh đạo của phong trào áo đỏ cho biết là phe này đang chuẩn bị những biện pháp cứng rắn hơn, cụ thể là cản đường không cho cảnh sát và quân đội tiếp ứng cho Bangkok. Vẫn theo nguồn tin trên, phe áo đỏ sẽ tìm cách thuyết phục lính và cảnh sát Thái Lan trở về quê nhà. Cũng hôm nay, một nhóm khoảng 60 người biểu tình đã chặn được một toán cảnh sát từ tỉnh Phitsanulok ở miền Bắc Thái Lan khi họ chuẩn bị đến Bangkok. Rất nhiều vụ tương tự đã liên tục xảy ra trong những ngày vừa qua. Trong khi đó, thì phe bảo hoàng thân chính phủ, còn được gọi là phe áo vàng vào ngày hôm nay đã lên tiếng đòi Thủ tướng Abhisit ban hành thiết quân luật. Theo một lãnh đạo phong trào thì, xin trích, Thủ tướng Thái Lan phải thừa hiểu rằng trong tình trạng hiện nay, giải pháp quân sự là điều cần thiết để giải tán những người biểu tình đang làm tê liệt trung tâm Bangkok từ nhiều ngày qua, hết lời dẫn. Xin nhắc lại là từ ngày 7 tháng 4, thủ đô Bangkok và 5 vùng phụ cận đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, biện pháp này không cho phép vãn hồi trật tự. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, phe áo vàng đã ra tối hậu thư, đòi Thủ tướng Abhisit giải quyết khủng hoảng trong vòng một tuần lễ.
Tình báo Seoul tìm hiểu, phải chăng một viên tướng Bắc Triều Tiên vừa được phục hồi cấp bậc nhờ đã bắn chìm chiến hạm Hàn Quốc Triều Nàn? Theo hãng AFP, một viên chức tình báo Hàn Quốc xin giấu tên đã tiết lộ tin trên vào hôm nay. Cuối tuần qua, đài truyền hình Bắc Triều Tiên đã phát đi hình ảnh của tướng Kim Jong-guk trong bộ quân phục với 4 ngôi sao trên cổ áo. Vốn là lãnh đạo ban tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên, vào tháng riêng vừa qua, viên tướng này đã bị giáng cấp xuống còn 3 sao. Theo viên chức tình báo Hàn Quốc, thì Seoul đang tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã giúp tướng Kim Jong-guk được phục chức. Phải chăng sự kiện đó có liên can đến vụ chiếc tàu Cheonan của Hàn Quốc vừa bị đánh đắm? Tuy nhiên, viên chức Hàn Quốc này đã cho biết là cuộc điều tra chưa có kết quả. Theo một số giả thuyết loan truyền tại Seoul, thì viên tướng Bắc Triều Tiên Kim Jong-guk đã bị giáng cấp trước đây vì trách nhiệm của ông trong vụ hải chiến gần vùng biển phân chia hai nước vào tháng 11 năm ngoái. Trong vụ đó, một chiếc tàu tuần tra của Hải quân miền Bắc đã bị bắn cháy. Xin nhắc lại là vào ngày 26 tháng 3 vừa rồi, chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc đột nhiên phát nổ rồi bị đắm gần vùng biển phân chia hai nước. Phía Seoul tình nghi là chiếc tàu bị trúng ngư lôi của Bắc Triều Tiên trong một hành động nhằm trả thù vụ hải chiến cuối năm 2009. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn tránh, chưa công khai tố cáo Bình Nhưỡng.
Trung Quốc lại bị tố cáo gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2009. Theo báo cáo của tổ chức mang tên Bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc, hoạt động chủ yếu trên mạng vừa được công bố vào ngày hôm nay, thì xin trích 2009 là một năm mà Trung Quốc đã gia tăng đàn áp, chính quyền tung ra nhiều chiến thuật để tấn công vào những nhà đấu tranh vì nhân quyền. Danh sách các nhà bảo vệ quyền của con người ở Trung Quốc bị bắt trong năm 2009 là bằng chứng cho thấy rõ điều đó, hết lời dẫn. Tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc nêu lên trường hợp cụ thể của nhà ly khai Lưu Hiểu Ba đã bị bắt vào tháng 12, 2009 và đã bị kết án 11 năm tù với lý do tham gia Hiến chương 08, kêu gọi chính quyền Bắc Kinh tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận, tổ chức bầu cử tự do. Bản báo cáo vừa được công bố vào sáng nay còn nhắc đến tên tuổi của luật sư Đàm Tắc Nhân và của nhà đấu tranh Hoàng Kỳ. Cả hai đã bị bắt giữ vì đã mở một cuộc điều tra độc lập về vụ các trường học ở Tứ Xuyên sụp đổ trong trận động đất hồi tháng 5 2008. Báo cáo nói trên cũng đã tố cáo chính quyền Trung Quốc chĩa mũi dùi vào các tổ chức phi chính phủ, vào các thành phần dân sự như là các luật sư bảo vệ cho những người thấp cổ bé miệng. Cuối cùng, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền tại Trung Quốc kêu gọi chính quyền Bắc Kinh đóng cửa các trại lao cải, chấm dứt các hình thức đàn áp, trả tự do cho những người đã bị bắt chỉ vì họ đấu tranh bằng những phương tiện hợp pháp.
Iran thử nghiệm tên lửa để thị uy vào lúc ngành ngoại giao cố tránh các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc. Vào hôm qua, nhân ngày cuối cùng của một cuộc tập trận tại vùng eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư, lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran đã cho bắn thử 5 tên lửa thuộc loại địa đối hải và hải đối hải. Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi đã đích thân loan báo tin trên, nhưng không cho biết tầm hoạt động của các hỏa tiễn được thử nghiệm. Ngoài ra, tướng Vahidi cũng cho biết là lực lượng của ông cũng đã sử dụng trong cuộc thao diễn quân sự nhiều loại vũ khí hiện đại như máy bay không người lái drone, từng khiến tư lệnh Mỹ tại Afghanistan lo ngại, hay là các loại vũ khí laser. Theo giới quan sát, 4 ngày tập trận vừa qua của đội quân tinh nhuệ nhất Iran, kèm theo các tuyên bố của vị Bộ trưởng Quốc phòng, không ngoài mục tiêu thị uy vào lúc ngành ngoại giao Iran đang tung chiến dịch nhằm thuyết phục một số thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đừng bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran. Từ thủ đô Tehran, thông tín viên Chavos Ghazi phân tích.
La visite de Manouchehr Motaki à Vienne, où il a rencontré le directeur général de l'AIEA, intervient dans le cadre d'une offensive de l'Iran pour éviter de nouvelles sanctions internationales.
Chuyến đi Vienna của Ngoại trưởng Iran, ông Motaki, nơi ông đã gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA, nằm trong khuôn khổ chiến dịch đã được chính quyền Tehran tung ra để tránh trừng phạt mới của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Motaki đã tuyên bố vẫn còn cơ may cho một thỏa thuận trao đổi uranium với các cường quốc. Vào đầu tuần qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã đến Iran để thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Sau đó, Tổng thống Iran, ông Ahmadinejad, đã đi thăm Uganda, một thành viên không thường trực khác của Hội đồng Bảo an. Tại chỗ, ông đã khẳng định là chương trình hạt nhân Iran là một chương trình dân sự, chứ không có mục tiêu quân sự. Tổng thống Iran đã ra sức thuyết phục Uganda chống lại trừng phạt mới đối với quốc gia của ông. Trưởng đoàn thương thuyết Iran tuần qua đã từng khẳng định là việc trao đổi uranium tại một quốc gia thứ ba vẫn có thể thực hiện được. Đó là một cách để trấn an phương Tây đang lo ngại Iran chế tạo vũ khí nguyên tử. Trong hai ngày thứ hai và thứ ba này, Ngoại trưởng Brazil, quốc gia cũng nằm trong Hội đồng Bảo an, cũng đến Tehran để thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Ba nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Liban cùng với Trung Quốc đều chống đối các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.
Tại Hungary, Đảng Trung Hữu Fidesz thắng lớn ở vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội. Trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, đối lập cánh hữu Liên đoàn Thanh niên Dân chủ, gọi tắt là Fidesz, đã giành thắng lợi, chiếm 263 ghế tại Hạ viện, trên tổng số 386. Đảng Xã hội cầm quyền bị bỏ xa với vỏn vẹn 59 đại biểu. Lãnh đạo Đảng Fidesz, ông Viktor Orbán, sẽ trở thành thủ tướng tương lai của Hungary. Với đa số áp đảo này, Đảng Fidesz có thể sẽ thông qua bất cứ đạo luật nào, thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest phân tích.
Ngay sau cuộc bầu cử, Chủ tịch Fidesz, đồng thời là Thủ tướng trong 4 năm tới của Cộng hòa Hungary, ông Orbán Viktor đã trấn an dư luận và mỉa mai đối thủ là Đảng Xã hội, khi đảng này tỏ vẻ lo ngại vì đa số tuyệt đối của Fidesz trong quốc hội. Ông Orbán cũng định ra nội các mới, trong đó có 6 thành viên đã từng tham gia chính phủ đầu tiên của Fidesz cách đây 12 năm. Sau thảm bại bầu cử, Chủ tịch Đảng Xã hội Lenvoy Indiko đã từ chức và đoàn chủ tịch của đảng cũng đề nghị được rút lui. Theo nhận định của các chuyên gia chính trị, tương lai của phe xã hội rất mù mịt, đảng này có thể tự tan rã dần dần hoặc là tách làm nhiều nhánh. Với hơn 2/3 số ghế trong quốc hội, ngoại trừ việc thảo ra một bản hiến pháp hoàn toàn mới, đảng Fidesz có thể thông qua bất cứ đạo luật nào và có thể đưa ra bất cứ quyết định cá nhân nào liên quan tới quốc hội. Giới phân tích nhấn mạnh rằng, kể từ 2 thập niên nay, chưa bao giờ có lực lượng chính trị nào ở Hungary lại giành được lợi thế áp đảo như thế, và hiện tượng này cũng là độc nhất vô nhị tại châu Âu. Họ cũng điểm qua 17 trường hợp đặc biệt mà theo hiến pháp Hungary cần có sự đồng thuận của ít nhất là 2/3 số dân biểu khi đưa ra quyết định. Trong số đó, dựa trên những tuyên bố sơ bộ trước đây của Fidesz, đảng này có thể thay đổi hệ thống bầu cử, giảm số dân biểu hiện tại xuống còn một nửa, hoặc là biến quốc hội Hungary hiện tại thành cơ chế lưỡng viện, cải cách hệ thống chính quyền tự quản địa phương, giảm đáng kể số quận tại Budapest và giảm còn một nửa số các đại diện chính quyền tự quản trên toàn quốc. Cho Hùng Kiều ở nước ngoài được quốc tịch Hungary, đây là yếu tố được quan tâm nhất đối với chừng 6 triệu người Hung ở châu Âu. Trong số những thách thức của nội các mới, cũng phải kể đến hồ sơ kinh tế của Hungary khi tổng sản phẩm nội địa trong năm ngoái của nước này đã suy giảm tới mức 6% và tỷ lệ thất nghiệp ở Hungary thì ở mức kỷ lục 11,4% kể từ năm 1994 đến nay. Ngoài ra, việc lành mạnh hóa hệ thống tài chính quốc gia, trong đó có việc thanh toán những khoản nợ nần đối với nước ngoài, cũng là một trong những nội dung mà chính phủ mới phải giải quyết. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Trở lại với châu Á, một nhà văn gốc Tây Tạng bị công an Trung Quốc bắt giữ vì ký thư ngỏ phê phán các hoạt động cứu trợ nạn nhân trong trận động đất ở Thanh Hải. Hôm thứ Sáu vừa qua, công an của thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đã bắt ông Tajian, nhà văn gốc Tây Tạng có bút danh là Dốc Dung. Trước đó, nhà văn này đã ký tên vào bức thư ngỏ của một nhóm các nhà trí thức gốc Tây Tạng, kêu gọi mọi người giúp đỡ nạn nhân trận động đất ở tỉnh Thanh Hải và phê phán các hoạt động cứu hộ, cũng như phân phát hàng viện trợ của chính phủ Trung Quốc. Còn tại Nhật Bản, hơn 2/3 người Nhật không ủng hộ Thủ tướng Hatoyama, theo một cuộc thăm dò dư luận do Nhật báo Nikkei và đài truyền hình TV Tokyo thực hiện và được công bố hôm nay, có đến 68% số người được hỏi cho biết họ không ủng hộ Thủ tướng Hatoyama, 57% dân Nhật cho rằng Thủ tướng Hatoyama nên từ chức nếu ông không giải quyết thỏa đáng việc di chuyển căn cứ không quân Mỹ ở Futenma trên quần đảo Okinawa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trọng lượng các quốc gia đang vươn lên trong ngân hàng thế giới, dù được nâng cao nhưng chưa thực sự quan trọng.
Đúng theo dự kiến, trong cuộc họp vào hôm qua tại Washington, Ngân hàng Thế giới đã thông qua hai quyết định quan trọng, góp thêm 5 tỷ đô la vào vốn của mình và gia tăng quyền biểu quyết cho các nước đang trỗi dậy. Theo giới quan sát, đó là những cái tổ cần thiết để phản ánh đúng đắn ảnh hưởng ngày càng tăng của các nền kinh tế đang vươn lên trên thế giới. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc chuyển giao thêm quyền biểu quyết cho các nước đang phát triển chưa có nghĩa là tiếng nói của họ sẽ mạnh hơn, và trong thực tế, các quốc gia phát triển vẫn chi phối các định chế tài chính quốc tế. Đại diện cho xu hướng lạc quan về vai trò càng lúc càng quan trọng hơn của các nước đang vươn lên trong Ngân hàng Thế giới là chính chủ tịch của định chế này. Trong cuộc họp báo vào hôm qua, ông Robert Sirleaf đã xác định rằng với các quyết định vừa thông qua, Ngân hàng Thế giới đã tiến được những bước quan trọng trên con đường tăng cường tiếng nói và ảnh hưởng của các nước đang phát triển. Hết lời trích. Theo ghi nhận của thông tín viên RFI tại Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil và nhất là Trung Quốc là các nước đang vươn lên được hưởng lợi nhiều nhất nhờ cải cách lần này.
La Chine est le principal gagnant au transfert d'un peu plus de 3% des droits de vote dans le capital de la Banque mondiale.
Trung Quốc là nước hưởng lợi chủ yếu trong việc chuyển giao hơn 3% quyền bỏ phiếu ở Ngân hàng Thế giới cho các nước đang phát triển. Trung Quốc nắm gần 4,5% quyền bỏ phiếu. Brazil và Ấn Độ cũng thấy quyền của mình tăng lên. Điều đó phản ánh trọng lượng ngày càng lớn của các quốc gia này đối với nền kinh tế thế giới. Ngược lại thì phần của Nhật Bản, Anh Quốc, Đức và Pháp thì giảm tương đương với tỷ lệ nêu trên. Việc điều chỉnh quyền bỏ phiếu này trong định chế tập hợp 186 quốc gia đi kèm với việc tăng vốn của định chế tài chính, tăng thêm hơn 5 tỷ đô la. Sở dĩ Ngân hàng Thế giới phải tăng thêm vốn, đó là vì chính định chế này, chứ không phải là Quỹ tiền tệ quốc tế, cho các quốc gia đang phát triển vay nhiều nhất từ khi nổ ra khủng hoảng vào năm 2008. Tuy nhiên, cho dù có cuộc cải cách nói trên, các quốc gia nghèo đang vươn lên vẫn chỉ đại diện có 47% vốn của Ngân hàng Thế giới. Bộ trưởng Tài chính Nam Phi đã lấy làm tiếc là các nước châu Phi, phía nam sa mạc Sahara vẫn tiếp tục chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, một phương thức tính toán quyền bỏ phiếu mới đang được chuẩn bị cho năm 2015, và Brazil mong muốn là các quốc gia đang vươn lên sẽ đạt được vị trí ngang bằng với các quốc gia giàu trong định chế này.
Pierre-Yves Duga, Washington, RFI.
Vào hôm qua, Brazil là một trong những nước công khai tỏ ý không hài lòng về việc các nước đang phát triển chỉ được hơn 47% một chút quyền biểu quyết tại Ngân hàng Thế giới, trong lúc Brazil vẫn đòi một tỷ lệ bằng nhau 50-50 giữa hai khối quốc gia đã và đang phát triển. Các tổ chức phi chính phủ cũng chỉ trích Ngân hàng Thế giới là bất lực trong việc dành cho các nước nghèo nhất một trọng lượng khá hơn hiện nay, vì chính họ là những quốc gia cần đến sự giúp đỡ nhiều nhất của định chế tài chính quốc tế. Tổ chức Oxfam tuyên bố, quả là một trò hỏa mù khi xếp Ả Rập Xê Út và Hungary vào diện các nước đang phát triển, để rồi khẳng định là việc chuyển giao 3% quyền biểu quyết cho các nước nghèo sẽ cho phép họ có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Hết lời trích. Trả lời phỏng vấn của AFP, ông Mark Weisbrot, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Kinh tế Center for Economic Policy and Research tại Washington, cũng xác định thẳng thắn như sau. Các nước đang phát triển và phải đi vay mượn sẽ không có được một tiếng nói có ý nghĩa tại Ngân hàng Thế giới. Lý do là vì Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản gộp lại vẫn giữ một vị thế thống trị.
Thưa quý vị, trong chốc lát, phần 2 chương trình của buổi phát thanh hôm nay sẽ mở đầu với phóng sự của Thanh Phương về triển lãm thuyền nhân tại Bảo tàng Bretagne của thành phố Caen tại Pháp, và sau đó là điểm báo của Mai Vân, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Hôm nay, Thượng viện Mỹ xem xét dự luật cải tổ tài chính trong bối cảnh thị trường Wall Street còn choáng váng vì tai tiếng của ngân hàng Goldman Sachs. Ngân hàng này bị kiện vì lý do thông tin sai lạc về các sản phẩm tài chính có tính rủi ro cao và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Ngày mai, Tổng Giám đốc của Goldman Sachs là ông Lloyd Blanken có khả năng sẽ phải điều trần trước Ủy ban Tài chính của Thượng viện về vụ tai tiếng nói trên. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ, thì các phương tiện truyền thông có thể đã có nhiều thông tin không chính xác về vụ việc này.
Thì cái hôm 16 tháng 4 vừa rồi, thì cái Hội đồng Giám sát Chứng chiếu và Giao dịch, gọi tắt theo tiếng Anh là SEC, đã nộp đơn trước cái tòa án của một cái khu nam ở tại thành phố New York để kiện cái tổ hợp đầu tư Goldman Sachs. Và một nhân viên của tổ hợp này có thể nói là gốc người Pháp, đó tên là Fabrice Touré, về cái việc cung cấp thông tin sai lạc và thiếu sót thông tin liên hệ đến một cái nghiệp vụ đầu tư có cái mã hiệu gọi tên tắt, cái cốt của họ đó là Abacus 2007 AC1. Khi mà mình đọc xong 22 trang của cái bản cáo trạng của luật sư của bên của cái cơ quan nhà nước đó là SEC đó, thì người ta thấy rằng cái sự thể đó nó không có giống như là truyền thông tường thuật như là một cái vụ scandal, là cái sự gian manh của Goldman Sachs, và thực sự nó chỉ có thu gọn vào một cái vấn đề là thông tin mà thôi, thưa cô. Bây giờ nếu mà mình nói ra thì cái cơ quan SEC này đó nó là cái gì? Nó là cái cơ quan liên bang, nó có nhiệm vụ giám sát các cái nghiệp vụ giao dịch chứng khoán gồm có trái phiếu và chứng phiếu đó, và hoạt động của các công ty đầu tư tài chính. Và SEC đó hài tội Goldman Sachs là không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho các cái nhà đầu tư, tức là cho thân chủ của họ đó, về một cái nghiệp vụ gọi tắt là Abacus. Và nếu mà đúng như vậy đó thì là quả nhiên thì Goldman Sachs sẽ có vi phạm luật lệ thông tin. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình đọc kỹ thì nó khác với lệ tường thuật của truyền thông, đó là rất ồn ào về cái vụ này đó. Thì cái hội đồng SEC không truy tố hay là đòi kiện Goldman Sachs về cái việc mà dàn dựng ra một cái nghiệp vụ đầu tư Abacus đó để lường gạt giới đầu tư hầu trục lợi bất chính, hoặc là để làm nghĩa là suy sụp cái thị trường tài chính của Mỹ và trong cái năm kia đó.
Thưa, như thế thì cái nghiệp vụ Abacus này là gì vậy thưa anh?
Như tôi xin mẹ phải nói sơ sơ một chút đó về cái bối cảnh đó. Thì cái Goldman Sachs nó là cái tổ hợp đầu tư lớn nhất của nước Mỹ bây giờ, mà nó có ba cái loại hoạt động chính. Là thứ nhất đó là trực tiếp thực hiện các cái nghiệp vụ giao dịch mua bán đầu tư để kiếm lời, và thực tế thì công ty này đó là đã kiếm lời nhiều nhất chính là qua cái hoạt động thứ nhất đó. Thứ hai đó là hoạt động của một ngân hàng đầu tư, tức là cố vấn cho các thân chủ là khách đầu tư, và thứ hai nữa là làm trung gian phân phối các cái sứ cụ đầu tư tài chính của người cần huy động vốn và giới thiệu cho những cái người cần bỏ vốn ra đầu tư. Thì trong cái loại hoạt động thứ nhì này đó, thì Goldman Sachs sẽ làm trung gian giới thiệu cho khách hàng cái nghiệp vụ đầu tư mà họ gọi là abacus, là mua hay là bán một số biến chiếu, một số derivative vừa rồi, tức là những cái trái phiếu có bảo đảm, gọi tắt là CDO. Ở đây là cái loại chứng phiếu mà giá trị của nó lại biến hóa từ một khí cụ đầu tư khác. Thì cái đó là cái loại hoạt động thứ nhì. Và cái hoạt động thứ ba của Goldman Sachs là quản lý, quản trị tài sản đầu tư cho thân chủ để nhận thù lao hay phân lời đó. Thì họ trả lời cái câu của cô đó là trong cái nghiệp vụ mình cứ gọi gọn nó là abacus đó, thì Goldman Sachs nhận được thù lao vào khoảng 15 triệu để kết hợp người mua với lại người bán một số khí cụ mà trong cái dự án đó. Và người mua đó thì muốn mua vào với cái giá rẻ để sau này có thể bán ra với giá cao hơn thì có lời, và người bán thì muốn bán với cái giá cao hơn cái giá có thể thấy và trong tương lai để khỏi bị lỗ đó. Thì trong cái công ty Goldman Sachs nó bị kết án là không có thông tin đầy đủ và chính xác, khiến cho người mua có thể hiểu lầm hoặc là không biết giá trị sẽ bị sụt nên bị lỗ. Và ngược lại đó, thì một quỹ đầu tư đối xung là Paulson and Company đó thì có lời vì họ bán khống, tức là họ băng tài đều cu vẹt rồi đó, và đoán rằng là trị giá của biến phiếu này sẽ sụt mạnh và họ có lời nhờ chuyện đó. Cái điều đặc biệt ở trong cái vụ này đó là cái công ty Paulson and Company này nó không có bị truy tố, trong khi đó thì Goldman Sachs thực ra là bị truy tố và là bị kết án về cái chuyện là không có thông tin. Mà thực tế ra thì cái công ty Goldman Sachs thì nó không có thể dàn dựng ra một cái vụ mua bán giả tạo như là nhiều cơ quan truyền thông hay loan tải. Vì trong mọi cái loại nghiệp vụ đầu tư đó, khi mua hay bán đó thì nhà đầu tư muốn mua hay là muốn bán đều có thể gặp rủi ro. Và cái nhiệm vụ của cái anh trung gian, tức là cái anh Goldman Sachs này đó là phải trình bày hết tất cả mọi dữ kiện để cho người ta biết, để người ta lượng định rủi ro, và người ta có thể người ta bị rủi ro, bị lỗ hay là lời đó chẳng hạn. Thì trong cái vụ này nó cái vấn đề chính của nó là vấn đề thông tin thôi. Thế nhưng mà tại vì nó lồng vào trong một cái không khí chính trị bây giờ thì nó mới đưa ra một số những cái mà người ta có nghe nói đến, nào là những nhân viên, những cái giới điều hành của công ty đó, đó là gửi thư, gửi điện thư, gửi email cho nhau để nói rằng là mình có lời lớn trong cái vụ này này thế kia. Thì cái đó là bên Goldman Sachs rồi đó, họ cũng phản bác lại.
Được biết là ngày mai thì phía Goldman Sachs, chủ tịch của ngân hàng này và một số những nhân viên lãnh đạo cao cấp sẽ phải ra điều trần trước Thượng viện về cái vụ tai tiếng nói trên.
Vâng, thưa, chính là vì cái chuyện đó mà trước khi họ ra điều trần vào cái ngày thứ ba đó, thì ở trong Thượng viện đó là đã tiết lộ ra một số những cái email của họ, thì họ phản bác lại và họ gửi lại một cái lá thư rất dài và họ đưa ra một cái danh sách những cái email khác nữa. Họ nói rằng là nếu mà các ông muốn chúng tôi trình bày ra nó rõ ràng đó thì công hỏi thẳng chúng tôi, thay vì rằng là để nhân viên hay là để ai đó là tiết lộ ra cho bên ngoài đó một số những cái thông tin có chọn lọc ở trong nội bộ của chúng tôi đó đặng để đưa ra chuyện đó. Tức là họ nhìn thấy rằng là nó có một cái chiến dịch muốn tạo ra một cái ấn tượng trong cái quần chúng rằng là Goldman Sachs thực ra là cái bọn tài phiệt của Wall Street đó là một cái đám lưu manh. Đó, và để thực sự ra thì cái chuyện Goldman Sachs về cái thông tin của nó đúng hay sai đó, có thể nó bị truy tố, có thể nó bị phạt về cái chuyện đó, nhưng mà nó không phải là một cái âm mưu gọi là lũng đoạn cái thị trường đó.
Thưa anh, như vậy thì có thể nói là cái tai tiếng của Goldman Sachs nó diễn ra trong cái bối cảnh mà dư luận Mỹ hiện nay rất là công phẫn trước những cái giới tài phiệt, trong cái bối cảnh mà Tổng thống Obama đang chuẩn bị để ban hành một cái bộ luật cải tổ tài chính và ngân hàng, thưa anh.
Vâng, đúng rồi, và cái đó nó mới là cái vấn đề chính, tức là ông Chris Dodd là cái ông thượng nghị sĩ mà với là chủ tịch cái ủy ban tài chính của bên Thượng viện chuẩn bị một cái dự luật và có cái sự ủng hộ của ông Obama và muốn làm cải tổ lại cái hệ thống tài chính và ngân hàng của Hoa Kỳ để tránh những cái hiện tượng nó đã xảy ra từ khi nước Mỹ đó là giải tỏa những cái luật lệ kiểm soát năm 1999 đó. Và năm 1999 đó, tức là thời của ông Tổng thống Bill Clinton. Và những cái người cố vấn của ông Bill Clinton đó, lúc đó đó là cũng đang làm cố vấn cho ông Obama bây giờ. Thì họ đang muốn siết chặt lại cái hệ thống kiểm soát. Và tôi nghĩ rằng là cái đó nó là cái việc nó chính đáng. Nhưng mà để chuẩn bị dư luận cho cái việc đó thì là họ phải nêu ra vài ba tên những cái con cá mập, những cái bọn tài phiệt mà gọi là gian tham của Wall Street. Thì họ mới tấn công Goldman Sachs về cái vụ này. Nhưng mà họ tấn công vào một cái chi tiết như là tôi trình bày, nó là chi tiết kỹ thuật về thông tin, chứ nó không phải rằng là nó có cái âm mưu lớn lao như là người ta tưởng tượng. Với lại chúng ta không quên rằng là Goldman Sachs rồi đó, là một cái tổ hợp lớn, và những cái giới điều hành của họ đó đều đã làm tổng trưởng tài chính hoặc là làm cố vấn kinh tế cho cả các chính quyền bên Cộng hòa lẫn bên Dân chủ. Và họ cũng lại là một cái công ty mà gọi là yểm trợ tiền tranh cử nhiều nhất cho Đảng Dân chủ và cho ông Obama trong các cái cuộc tranh cử năm 2006 hay 2008. Thành ra vì vậy đó là thực sự ra đó là họ đều có những cái sự cấu kết với nhau, và lần này đó là vì cái mục tiêu chính trị nhất thời, đó là tác động vào dư luận để nhìn thấy rằng là cái bọn tài phiệt đó là cái bọn gian tham đáng ghét và là thủ phạm của mọi chuyện đó, thì họ tấn công vào Goldman Sachs. Thì cái đó tôi nghĩ rằng là nó phản ảnh ra một cái lối sinh hoạt rất là kỳ bí và nhiều khi nó cũng hơi bất lương của cái hệ thống chính trị của Mỹ. Chứ còn tài phiệt với lại các chính trị gia đó là họ đều biết nhau cả, và nhiều khi họ là một.
Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng trong ngày.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cho Việt Nam vay 100 triệu đô la để cải thiện hệ thống thủy lợi vùng châu thổ sông Hồng.
ASEAN công khai thừa nhận bất lực trong việc bảo đảm bầu cử tự do tại Miến Điện.
Phe áo đỏ Thái Lan ngăn chặn không cho lực lượng an ninh địa phương về tiếp ứng cho thủ đô Bangkok.
Trung Quốc lại bị tố cáo gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2009.
Hàn Quốc nghi ngờ một viên tướng Bắc Triều Tiên được phục hồi cấp bậc nhờ bắn chìm tàu Triều Nam.
Iran thử nghiệm tên lửa để thị uy vào lúc ngành ngoại giao cố tránh các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc.
Cánh hữu Hungary thắng lớn trong vòng 2 của bầu cử quốc hội.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trọng lượng các quốc gia đang vươn lên trong Ngân hàng Thế giới dù được nâng cao nhưng chưa thực sự quan trọng.
Philippines chuẩn bị bầu cử trong mối đe dọa gian lận. Đây là chủ đề chính trong một điểm báo của Mai Vân vào hôm nay.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự đặc biệt của Thanh Phương về triển lãm Thuyền Nhân tại Bảo tàng Bretagne của thành phố Caen tại Pháp.
Trong một không gian hơi mờ ảo, chiếc tàu nằm chiếm gần hết cả căn phòng. Trên đó không có gì khác hơn ngoài 86 ngọn đèn vàng lung linh. Khách tham quan chợt tự hỏi, chiếc tàu đơn sơ một mạc này có ý nghĩa gì? Tò mò, họ ngồi xuống hàng ghế để xem đoạn phim chiếu trên một màn ảnh lớn đặt bên trên chiếc tàu. Đó chính là đoạn phim quay cảnh vớt thuyền nhân Việt Nam từ chính chiếc tàu đó. Trong đêm thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 1981, Akuda 2, một chiếc tàu của Hội Bác sĩ Thế giới, mà trên đó đã có một số thuyền nhân được vớt trước đó vài ngày, phát hiện một chiếc tàu đang trôi dạt trên biển. 86 người, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, đứng ngồi chồng chất trên một chiếc tàu mà theo lẽ chỉ chứa nhiều lắm là 5 hoặc 6 người. Chỉ 2 ngày sau khi rời bến, chiếc tàu chở thuyền nhân từ Rạch Giá đã bị hư động cơ và đã trôi dạt suốt 13 ngày trên biển Đông. 3 lần họ bị hải tặc tấn công. Với lượng nước dự trữ đã cạn kiệt, thêm vài ngày nữa là những người già và trẻ em trên tàu sẽ chết. Ngay cả khi nhìn thấy tàu của Hội Bác sĩ Thế giới, họ vẫn không làm sao tiến đến gần được. Vì quá nóng ruột, hai thanh niên trong số 86 thuyền nhân đã vội nhảy xuống nước tìm cách kéo hai chiếc tàu gần lại. Mãi một lúc sau, các nhân viên của hội, trong đó có bác sĩ Bernard Kouchner, với sự tiếp sức của các thuyền nhân cũ, mới vớt lên tất cả các thuyền nhân còn lại. Để không gây cản trở hoặc gây nguy hiểm cho lưu thông trên biển, khi thuyền nhân đã được vớt lên, người ta phá hủy ngay chiếc tàu chở các thuyền nhân đó, thường là bằng cách đốt cháy. Có khi chính thuyền nhân yêu cầu phá hủy chiếc tàu vì sợ người ta đưa họ trở lại tàu với nhiên liệu và lương thực để đi tiếp. Phá hủy tàu cũng là một hành động biểu tượng của thuyền nhân để chôn vùi vĩnh viễn quá khứ hãi hùng mà họ vừa trải qua. Nhưng đêm ngày 6 tháng 11 năm 1981 đó, các nhân viên của Hội Bác sĩ Thế giới đã quyết định giữ lại chiếc tàu này để đem về Pháp trưng bày tại cuộc triển lãm hàng hải Paris mùa đông 1981-1982, để qua đó đánh động dư luận Pháp và quốc tế về thảm nạn này, và huy động sự yểm trợ tài chính cho chiến dịch vớt thuyền nhân Việt Nam trên Biển Đông. Sau đó, chiếc tàu được đưa về lưu giữ ở Viện Bảo tàng thành phố Douarnenez, vùng Bretagne, từ tháng 12 năm 1982. Và nay, chiếc tàu đã trở thành gần như là một di sản lịch sử của vùng này. Chính vì lý do đó mà Viện Bảo tàng Bretagne ở thành phố Rennes là nơi rất xứng đáng để tổ chức cuộc triển lãm về thuyền nhân, khai mạc từ ngày 3 tháng 12 năm ngoái và sẽ kết thúc ngày 2 tháng 5 tới. Nhưng có một lý do khác giải thích vì sao cuộc triển lãm được đặt tại đây, như lời của ông Pascal Aumasson, giám đốc Viện Bảo tàng Bretagne.
La Bretagne se prête à une action autour des réfugiés par voie de mer, d'abord par ses marins.
Vùng Bretagne một cách tự nhiên đã rất quan tâm đến số phận của những người tị nạn qua đường biển. Có rất nhiều thủy thủ vùng Bretagne đã tham gia vớt thuyền nhân Việt Nam trong thập niên 1980. Đối với họ, việc cứu vớt thuyền nhân Việt Nam không chỉ là những hành động đòi hỏi trình độ nghiệp vụ rất cao về nghề biển, mà còn là một việc đã mang lại cho họ một cảm xúc mạnh mẽ. Có ba điều mà Viện Bảo tàng Bretagne vốn rất quan tâm đến khía cạnh nhân bản của vấn đề, muốn nhắn gửi qua cuộc triển lãm này. Thứ nhất là, khi một dân tộc muốn tự giải thoát mình khỏi gông cùm của một ý thức hệ toàn trị, họ sẽ dùng đủ mọi phương cách, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy tột cùng để trốn chạy chế độ áp bức đó. Điều thứ hai, thuyền nhân nay vẫn còn là một vấn đề mang tính thời sự. Cho dù ngày nay, người ta gọi những người vượt biển từ châu Phi sang châu Âu, từ Cuba sang Hoa Kỳ là di dân, là tị nạn, nhưng họ vẫn là những thuyền nhân đích thực. Có điều ngày nay, người ta không còn quan tâm đến họ như những thuyền nhân như trước. Ở phương Tây, không còn những chiến dịch nhân đạo để yểm trợ cho họ. Thứ ba, chúng tôi cho thấy một nét đáng chú ý của vùng Bretagne, đó là có rất nhiều người, trong đó có các thủy thủ, đã tích cực tham gia chiến dịch cứu vớt những người hoàn toàn xa lạ đối với họ.
Dans l'humanitaire ou des marins, par exemple, en faveur d'autres hommes qui leur sont totalement inconnus, est une grande donnée de l'histoire de la Bretagne.
Sau chiếc tàu di sản lịch sử nói trên, khách tham quan sẽ dần dần được tìm hiểu về lịch sử của thuyền nhân Việt Nam kể từ năm 1978 và nhất là kể từ năm 1979, khi chiếc tàu có thể nói đã đi vào huyền thoại Île de Lumière của Hội Bác sĩ Thế giới mở cuộc hải hành đến Biển Đông, khởi đầu một chiến dịch nhân đạo đại quy mô mang tên Một chiếc tàu cho Việt Nam do bác sĩ Bernard Kouchner khởi xướng. Bác sĩ Kouchner đã lôi kéo rất nhiều người trong giới chính khách, trí thức và cả giới nghệ sĩ như Yves Montand tham gia vào chiến dịch này. Trên màn ảnh TV, người ta cho chiếu lại cuộc họp báo của Bernard Kouchner và Yves Montand khi hai ông phát động chiến dịch Một chiếc tàu cho Việt Nam.
Par un comité d'intellectuels et de politiciens français de tous bords. Ce qu'ils veulent, c'est un bateau pour le Vietnam dans les 15 jours qui viennent. Un bateau qui naviguerait en permanence en mer de Chine pour sauver les réfugiés. Ce n'est pas seulement généreux, c'est indispensable, mais il faut de l'argent.
Écoutez... Những năm đầu thập niên 1980, có thể nói là giới báo chí Pháp, đặc biệt là truyền hình, đã thông tin rất rộng rãi về thảm nạn thuyền nhân Việt Nam. Và nhờ những hình ảnh mà họ quay được hay chụp được, từ các cuộc hành trình vớt thuyền nhân Biển Đông mà công luận Pháp và quốc tế nói chung biết được thực tế của hàng triệu người đã liều mình bỏ nước ra đi trên những chiếc tàu mong manh bất chấp bão tố, hải tặc, đói khát. Cũng chính vì thế mà ngày nay chúng ta có được những tư liệu quý giá về thời kỳ đó. Tại cuộc triển lãm ở Viện Bảo tàng Bretagne, khách tham quan có thể xem lại nhiều đoạn phim khác từ các cuộc vớt thuyền nhân Việt Nam trên những con tàu hoặc là những thương thuyền như Monge, Sukuf. Những con tàu do các tổ chức nhân đạo như Bác sĩ Thế giới hay Ủy ban Cap Anamur huy động như tàu Île de Lumière, Guello, Rose Schiaffino hay các chiến hạm của Hải quân Pháp như Bani hay Jeanne d'Arc. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem một đoạn phim về cuộc vớt thuyền nhân của tàu Guello. Sau 4 ngày lênh đênh trên biển, như được hồi sinh khi nhìn thấy tàu Guello, các thuyền nhân gồm đàn ông, thanh niên, phụ nữ và khá nhiều trẻ em đã tranh nhau trèo lên tàu. Các thủy thủ, tình nguyện viên lần lượt kéo các thuyền nhân lên trong khung cảnh hỗn loạn một bé gái độ 6-7 tuổi được bế lên bong tàu, ngơ ngác đứng nhìn, có lẽ chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Một phụ nữ mệt lả người, bước chân siêu vẹo, chưa kịp hoàn hồn sau khi được kéo lên. Sóng khá lớn làm chiếc thuyền trồng trành, gây thêm khó khăn nếu không muốn nói là nguy hiểm cho các thuyền nhân lẫn người vớt thuyền nhân. Phải mấy lần cố gắng, họ mới đưa được lên bong tàu một cụ già yếu đến nỗi không còn đứng vững được nữa. Rất nhiều thuyền nhân sau khi được tàu Pháp vớt lên, trong khi chờ được đưa đến các nước Đông Nam Á hay đưa sang châu Âu, đã tham gia vào việc cứu vớt những thuyền nhân khác. Trong số này có bà Marie Nguyễn mà chúng tôi đã có dịp gặp tại cuộc triển lãm. Bà Marie Nguyễn đã được tàu Bani vớt lên trong chuyến vượt biên vào năm 1982 và sau đó đã tham gia vớt thuyền nhân trên chiếc tàu Guaylo mà quý vị vừa nghe một đoạn âm thanh ở trên.
Tôi là quê ở Bến Tre, tôi là đi ở cửa Bình Đại. Buổi tối tôi đi với một cái chiếc thuyền nhỏ mà đưa khách của Mỹ Tho qua Bến Tre. Tôi sửa lại rồi tôi đi. Có 26 người tất cả đi ra cửa Đại. Và tôi đi vào ban đêm, qua cái đêm thứ ba thì tôi được tàu Bani á. Đó là khoảng 3:45 sáng ngày 5 tháng 6. Lúc đó là bão cấp 7, cấp 6 á. Có một dòng người Việt Nam kêu là ngừng máy tàu lại. Thì tất cả đều giật mình tưởng là tàu của Liên Xô hoặc là tàu của chính phủ mà hiện tại. Nhưng mà sau khi mở mắt ra thì tôi thấy lá cờ Pháp.
Khi mà được đưa lên tàu Bani thì họ chăm sóc những người thuyền nhân như thế nào ạ?
Khi tôi lên tàu Bani thì mỗi người được khám sức khỏe, được tắm rửa, chăm sóc một cách rất là cẩn thận. Ăn uống thì chia phần đồng đều mỗi ngày. Ăn uống có trái cây, có bánh, đủ hết. Rồi tôi và cái tàu đó tiếp tục đi vớt người nữa. Thành ra tôi ở trên tàu 22 ngày để vớt tiếp.
Tức là từ là một người thuyền nhân được vớt lên thì chị lại tiếp tục tham gia vào cái việc vớt thuyền nhân, vớt những người khác.
Vâng. Rồi thì đâu khoảng vài ba ngày có sau đó có tàu Rodeo của ông Đặng Na Kushne ra. Đó là một cái tàu buông, không có trang bị gì hết. Nó nhẹ quá, ở dưới người ta để cát để cho nó cân bằng. Thì sau đó tôi làm việc chung với mấy người trong cái nhóm mà phát thuốc men á. Tôi đứng tôi phụ với phát thuốc cho mấy người bệnh nhân, với những người thuyền nhân mới nhấc lên mà họ bệnh đó. Thì tôi được qua bên tàu Rodeo, ở đó tôi gặp bác sĩ Hiển, Phan Minh Hiển. Tôi phụ làm việc chung, phụ trực tiếp gạt ban đêm để lấy sữa cho mấy đứa nhỏ với phụ phân phối lương thực. Sau đó thì công việc của tàu Bani chấm dứt, thì tôi được trở về tàu Bani để vô Singapore, còn nhóm khác thì đi Philippines.
Chị ở Singapore bao lâu thì chị được đi định cư ở Pháp?
Tôi ở có 21 ngày tại vì ông thuyền trưởng mà video ông nói là để mấy đứa nhỏ về để kịp đi học. Vì giờ quen với cái thời tiết. Giờ đó tôi ở đó tôi suy nghĩ thôi, mình đã vượt một cái biển, mình được sống là một cái điều rất nhiều phúc đức và may mắn, thì đất nước nào cũng tốt thôi. Mà nước Pháp nó dớt thì tại sao tôi không vô Pháp? Với lại xã hội Pháp thì tôi nghĩ tôi được biết là một xã hội tốt cho dân dân. Thành ra tôi xin đi Pháp thì trong vòng 21 ngày tôi đi.
Dạ, bây giờ thì chị trở lại tham quan cuộc triển lãm này và chị đã nhìn thấy lại những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh cho khách tham quan ở đây. Dạ. Nói về cái việc mà tàu Bani trước đây vớt các thuyền nhân Việt Nam. Dạ. Thì cảm nghĩ của chị như thế nào ạ?
tôi thấy đây là một cái sự cứu vớt rất là nhân đạo cho những người tù nhân Việt Nam. Và tôi tin tưởng rằng tôi có nhiều may mắn hơn những thuyền nhân mà tôi đã biết họ bị giết chết ở trên biển.
Tức là thuyền của chị đi thì chỉ có mất 3 ngày là được vớt, trong khi những người
2 ngày 3 đêm. Trong những thuyền khác đi 30 ngày, đói rồi người có một người đói quá họ phải nhảy xuống biển chết. Và có những cái thuyền đi ngồi đến đổi lên á, bệnh ghẻ này kia nọ, còn thuyền của tôi có 26 người thành ra thoải mái.
Thì khi mà chị tham gia vớt các thuyền nhân khác á, thì những cái cảnh tượng nào mà để lại sâu đậm trong ký ức của chị nhất?
Đó là cảnh tượng lúc tàu Gordio vớt một cái thuyền, mà cái thuyền đó như cái thúng ấy. Và khi mà tất cả mọi người được vớt á, ai người ta cũng mừng, do đó ai cũng muốn đi lên tàu liền. Và cái đó không phương tiện mà vớt của tàu Gordio đó không có giống như cái tàu mà Pani, nó là một cái lưới, thành ra sóng đưa lên đưa xuống nhồi tới nhồi lui, ai cũng muốn chụp. Thì có một người thuyền nhân sắp rớt xuống biển, có một thủy ông hải quân đó, ông phải cứu, vì vậy nên cái tàu của thuyền nhân với cái tàu của Gordio làm bị thương cái chân vọng. Đó là cái kỷ niệm mà tôi nhớ và tôi rất là cảm động cái sự mà coi là hy sinh của những người mà đi vớt thuyền nhân Việt Nam mình.
Được vớt lên các tàu của Pháp, tình hình các thuyền nhân không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Khách tham quan triển lãm được kể về trường hợp của con tàu Rose Schiaffino khi rời khỏi Singapore vào cuối tháng 5 1987. Chiếc tàu này chở theo 250 tấm chăn, 7 tấn gạo, 100 lít nước mắm, cùng nhiều quần áo và thuốc men. Đến ngày 11 tháng 6 năm đó, Rose Schiaffino chở hơn 200 thuyền nhân về châu Âu, nhưng sau 2 ngày gặp biển động, tình hình trên tàu trở nên rất ngặt nghèo, như lời kể của thủy thủ đoàn trong bức điện tín gửi về Pháp. Trên tàu ai cũng bị say sóng, rất nhiều người nằm ly bì, không còn biết gì cả. Họ ngày càng biến ăn, trong khi đó rác rến tích tụ ngày càng nhiều trên con tàu. Cũng có rất nhiều thuyền nhân không được đưa đi tái định cư ngay ở một nước phương Tây, mà phải nằm chờ suốt nhiều tháng trời trong các trại tị nạn ở Philippines, ở Malaysia hay Thái Lan. Họ không còn là thuyền nhân nữa, nhưng cũng chưa được làm công dân của một xứ tự do. Cuộc sống gần như bị giam lỏng của những người tị nạn này đã được các phóng viên nhiếp ảnh như Jacques Palofsky ghi lại qua những bức ảnh được trưng bày tại cuộc triển lãm. Gian phòng cuối cùng của cuộc triển lãm, khách tham quan có thể tham khảo trên máy tính hoặc qua những cuốn sách để hiểu rõ hơn vấn đề thuyền nhân trước đây và hiện nay, một vấn đề vẫn còn mang tính thời sự. Trên cuốn sổ lưu niệm, người ta có thể đọc được nhận xét của khách tham quan, mà trong đó rất nhiều thanh niên học sinh. Tất cả đều cho biết họ rất xúc động sau khi xem những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về thuyền nhân Việt Nam, và cũng rất tự hào về những gì mà nước Pháp đã làm cho thuyền nhân Biển Đông. Cũng có khá nhiều người tỏ ý trách Pháp và các nước phương Tây nói chung bây giờ không còn tỏ ra hào phóng đối với những thuyền nhân thời nay. Một số khách tham quan là các cựu thuyền nhân cũng qua cuốn sổ lưu niệm tỏ lòng biết ơn nước Pháp đã cứu vớt và cứu mang họ. Nhưng ngược lại, đối với giám đốc viện bảo tàng Bretagne, ông Pascal Omasson, cần phải biểu dương lòng can đảm của các thuyền nhân Việt Nam này.
La manière dont beaucoup de boat people qui ont pu nous en témoigner nous disent que certes les conditions de ces migrations étaient particulièrement.
Điều đáng ghi nhận qua lời kể của nhiều thuyền nhân đó là cuộc vượt biển quả thật rất là hiểm nghèo, rất táo bạo. Nhưng chính cái quyết tâm thoát khỏi một chế độ độc đoán đã tạo cho họ lòng can đảm, mà suy cho cùng đó cũng là một bài học rất đáng giá cho chúng tôi ở phương Tây nói chung và ở Hèn ở vùng Bretagne nói riêng.
Qui est certainement au bout du compte pour nous en Occident et nous ici à Rennes et en Bretagne une bonne leçon.
Oh,
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Nợ khối Hy Lạp làm đồng euro mất giá và gây chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu. Vụ xì căng đan ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ là những chủ đề chiếm tựa trang nhất hôm nay. Về châu Á thì được chú ý nhất là tình hình Thái Lan và Philippines. Philippines chuẩn bị bầu cử tổng thống, nghị sĩ và thị trưởng vào ngày 10 tháng 5 tới đây, và lần đầu tiên sẽ sử dụng máy kiểm phiếu điện tử. Nhưng tại một quốc gia mà các cuộc bầu cử thường dẫn đến bạo động gian lận, thông báo sử dụng hệ thống mới này có vẻ không trấn an được cử tri. Tại La Croix nêu bật sự kiện trong bài phóng sự dài tựa đề Thái độ không tin tưởng dai dẳng của cử tri Philippines trước ngày bỏ phiếu.
Phóng viên của tờ La Croix đi theo linh mục Joe Dixon trong tổ chức Contradaya để theo dõi cuộc bỏ phiếu gồm nhiều nhóm công giáo. Linh mục này lo ngại gian lận làm cho bầu cử thất bại. Trước hàng trăm người tập hợp trước ủy ban bầu cử Philippines, ông đã dõng dạc tuyên bố trong trường hợp này giáo hội sẽ đứng bên cạnh người dân để tố cáo. Theo tác giả bài báo, gần ngày bầu cử thì không khí căng thẳng hẳn lên trước những gian lận cũng như những trục trặc kỹ thuật mà cử tri có thể dự đoán trước. Như nói trên, năm nay lần đầu tiên Philippines sử dụng máy kiểm phiếu điện tử. Ban bầu cử giải thích ứng dụng tối tân của chiếc máy trên nguyên tắc sẽ giúp tránh gian lận. Cử tri chỉ cần nhét phiếu bầu vào thùng phiếu mang dán dấp của một chiếc máy gửi fax. Số phiếu bầu tại mỗi phòng phiếu như thế sẽ được chuyển qua đường Internet. Như thế, việc chuyển số liệu được bảo đảm và kết quả có thể được thông báo hai ngày sau mà thôi, trong khi việc kiểm phiếu bằng tay trong các cuộc bầu cử trước đây phải mất đến hai tháng mới xong và cũng dễ dàng xảy ra trường hợp gian lận.
Trên nguyên tắc thì việc sử dụng công nghệ mới này bảo đảm một cuộc bầu cử đúng đắn. Nhưng theo tác giả bài báo, chỉ trên nguyên tắc mà thôi và nỗi lo ngại của cử tri Philippines có nhiều cơ sở. Trước tiên, việc đặt chiếc máy đang gây ra nhiều vấn đề. Đặt 82.000 máy cho các phòng phiếu tại một quốc gia có hơn 7.000 đảo, một công việc vô cùng phức tạp và đã gặp nhiều trục trặc đáng ngờ. Và cũng không phải là không thể gian lận với các chiếc máy nói trên. Trung tâm PSA phân tích rủi ro và có trụ sở tại Manila, theo bài báo, đã nêu lên 14 điểm đáng ngờ. Trong đó, có quyết định của Ủy ban bầu cử vô hiệu hóa chức năng nhận diện máy bằng tia cực tím. Vô hiệu hóa chức năng này thì vẫn có thể thao túng gian lận, in thêm phiếu bầu. Hiện nay thì việc đào tạo kỹ thuật viên cần thiết để sử dụng máy cũng chưa xong. Đó là không kể, chỉ có 70% phòng phiếu là có một hệ thống mạng Internet hoạt động đàng hoàng. Ủy ban bầu cử, theo bài báo, đã dự kiến những trục trặc này và sẽ cho kiểm phiếu bằng tay như trước đối với 30% phòng phiếu còn lại. Như nói trên, cử tri Philippines không tin chút nào vào cuộc bầu cử sắp tới, nhất là khi mà ngay đương kim tổng thống bà Arroyo đã bị tố cáo mua chuộc giám đốc ủy ban bầu cử trong cuộc bỏ phiếu năm 2004. Bên cạnh đó, thì công ty Smartmatic cung cấp và đặt máy điện tử cho các phòng phiếu đã khám phá là có hàng chục phòng phiếu ma trên danh sách mà ủy ban bầu cử đưa cho họ. Những phòng phiếu ma này được ghi trong danh sách các cuộc bầu cử trước, phiếu bầu ở đây vẫn được tính. Ủy ban bầu cử sau vụ phanh phui này đã nhìn nhận một số sai lầm. Cử tri thì tin là còn nhiều phòng phiếu ma khác chưa được khám phá.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang diễn tiến tình hình Thái Lan, báo chí Pháp hôm nay lo ngại tình hình có nguy cơ bùng nổ, dẫn đến nội chiến. Le Figaro chạy hàng từ lớn trên trang quốc tế, Bangkok chuẩn bị hàng ngũ cho cuộc đọ sức cuối cùng. Phong trào phe áo đỏ cứng giận, còn chính quyền thì tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh. Trong lúc đó, tờ L'Humanité nói đến mùi thuốc súng phảng phất ở Bangkok và đăng bức ảnh lớn tuần tra hôm qua ở thủ đô Thái Lan. Tờ báo này cho là nếu hai bên được tỏ thái độ cứng rắn thì chỉ dẫn đến kết cục tai hại. Tờ La Khoa cũng đánh giá một cách tương tự trong bài báo mang tựa đề, bế tắc chính trị có thể làm tình hình Thái Lan bùng nổ. Nếu chính quyền và phe áo đỏ không tìm được thỏa hiệp, thì hàng chắc sẽ dẫn đến những vụ bạo động khác. Theo La Khoa, không thể nào dựa vào một sự can thiệp của nhà vua đang nằm bệnh viện.
ngài đã từ chối không tiếp hai cựu thủ tướng thân phè áo đỏ.
Trở lại với tờ Le Figaro, tờ báo nhấn mạnh là hai bên đều muốn thấy đổ máu. Đối với tờ báo, thì cuộc chiến màu sắc đang trở nên phức tạp hơn, vì nếu người ta còn có thể theo dõi tình hình khi mà phe áo vàng ủng hộ chính quyền đối đầu với phe áo đỏ thân Thaksin. Cho đến đây, màu sắc rõ ràng thì còn theo kịp, nhưng bây giờ thì màu vàng đã ngã sang hồng, có khi đa màu nữa. Rồi đến áo đen, những phần tử bắn quân sự bí hiểm đã gây ra vụ nổ súng ngày 10 tháng 4, thì bây giờ họ lại mặc áo trắng. Còn gần đến ngày quân đội mở chiến dịch đàn áp, thì phải áo đỏ chuẩn bị thay áo để không bị nhận diện và chịu đòn. Trong lúc đó, lính thì có thể lại cải trang biến thành đỏ để truy bắt những người biểu tình. Quả là phức tạp. Nhưng cũng như là Khoa, Le Figaro nhìn một cách lo ngại về hướng nhà vua đang giữ một sự im lặng nặng trĩu. Người Thái Lan theo tờ báo đang khám phá một đất nước bị chia rẽ. Nhà vua và quân đội bất lực, không còn đoàn kết họ lại được nữa. Sự im lặng của nhà vua nằm bệnh viện từ nhiều tháng nay là một yếu tố càng gây thêm lo ngại trong cuộc khủng hoảng hiện nay, vì ngài là người mà người dân Thái trông chờ trong những lúc khủng hoảng khó khăn. Giờ đây, theo Le Figaro, thì cả nước thì thầm nhắc lại lời sấm truyền là dòng dõi Khavi chỉ kéo dài đến thế hệ thứ 9. Nhiều người cũng đã nêu câu hỏi là hoàng gia hiện nay có thể sống sót như thế nào trên sân khấu chính trị Thái sau khi vua Bhumibol ra đi.
Về thời sự nước Pháp, tờ báo L'Humanité hôm nay nêu bật lương bổng của giới chủ nhân mà tờ báo cho là quá hậu hĩnh.
Trong lúc mà vấn đề cải tổ hưu bổng kéo dài tuổi làm việc đang gây bất bình trong dân chúng, tờ L'Humanité tiết lộ những khoản thu nhập của 12 lãnh đạo tập đoàn có lương hậu hĩnh nhất, những người mà tờ báo bực dọc cho là luôn lên tiếng khuyên răn dạy dỗ giới lao động, đòi giảm bảo hiểm, kéo dài tuổi làm việc v.v. nhưng lại là những người chia chác hàng năm hàng trăm triệu euro trên lưng người lao động. Tờ báo xếp hạng thu nhập của ông Bernard Arnault, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn LVMH, đứng đầu lĩnh vực sản phẩm, là 4 triệu euro. Christophe de Margerie của tập đoàn Total lương ít hơn nhưng cũng là 2,6 triệu euro. Chủ tịch tổng giám đốc ngân hàng BNP Paribas thì lương hưu sắp tới của ông là 900.000 euro, nhưng vẫn còn thấp hơn lương hưu của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Sanofi Aventis sẽ được lãnh là khoảng 2 triệu euro. Còn ở phần phụ trang kinh tế, tờ Le Figaro hôm nay thì chú ý đến một yếu tố mới mà các công ty xí nghiệp sẽ đưa ra để tuyển dụng nhân viên, đó là chính tả, đang trở thành một vấn đề nan giải. Thực tế theo bài báo cho thấy là giới trẻ Pháp bước vào thị trường lao động hiển nhiên là có tú tài được đào tạo 2-3 năm trong nhiều ngành, nhưng lại không biết viết, còn làm đầy lỗi. Le Figaro trích dẫn bà Valérie, công ty Adeco cung cấp dịch vụ lao động tạm thời, cho rằng ngày nay giám đốc công ty xí nghiệp rất khó kiếm được thư ký phụ tá với một trình độ chính tả tốt. Bà cho biết là đã phải nhờ đến một công ty ở Lyon, công ty Vunos, để luyện và xác nhận trình độ chính tả nhân viên của Adeco. Phải nói là người sáng lập Vunos đã nhanh nhẹn khai thác tình trạng này. Theo họ, thì các công ty cũng khó chấp nhận thiếu sót của nhân viên khi gửi mail cho các đối tác mà lại đầy lỗi thì ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Trước vấn đề nan giải này, giải pháp đã đưa chính tả thành một tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên cũng như người cộng tác với mình. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là tạp chí kinh tế với chủ đề Từ bao cấp đến đổi mới, nhìn lại 35 năm chính sách kinh tế của Việt Nam, với phần phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Kế đến một điểm báo do Thủy My phụ trách. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. RFI. Radio France Internationale.